Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Xin mở trang 183. Câu 8. Khai thị trong pháp hộ niệm cần chú ý. Đầu tiên xin định nghĩa chữ khai thị này cho rõ ràng. Khai thị trong pháp hộ niệm không phải như là khai thị trong những lúc giảng kinh thuyết đạo. Chính vì thế mà có nhiều người hiểu lầm chữ khai thị này, chứ thực ra đúng hơn là nó là hướng dẫn trong pháp hộ niệm. Quen kêu là khai thị, chứ thực ra là hướng dẫn thì đúng hơn. Mong quý vị chú ý đừng có nên đề cao cái vấn đề mà khai thị giống như là một cái lễ đàn. Trong cái lễ đàn đó mời một vị sư tới khai thị. Không phải như vậy. Câu A, hộ niệm không cần khai thị gì cả. Chỉ niệm Phật để giữ chánh niệm cho người bệnh là đủ. Đúng hay sai chứ vậy?
Sai.
Thực ra vì có nhiều người sơ ý cái danh từ khai thị, cho nên đặt quá nặng vào cái lý đạo cao siêu trong pháp khai thị, cho nên mới hiểu lầm. Ví dụ như có người hỏi Hòa Thượng Tịnh Không, như trong lúc người bệnh ta có còn khai thị hay không? Thì Ngài nói là lúc đó là cái lúc mà thân thể đau nhức, tinh thần bấn loạn, mệt mỏi, thì còn khai thị gì nữa? Chỉ khéo léo hướng dẫn cho người bệnh giữ vững niềm tin, giữ vững chánh niệm. Niệm câu A-di-đà Phật cầu vãng sanh là đủ. Có nhiều người nghe như vậy cứ tuyên bố rằng là hộ niệm không cần khai thị. Nhưng mà thực ra cái câu là khéo léo hướng dẫn, giúp cho người bệnh đừng có phân tâm, giữ chánh niệm, đó là khai thị. Thành ra vì hiểu lầm, có nhiều người nói là Hòa Thượng Tịnh Không cấm không cho khai thị trong buổi hộ niệm. Thành ra nhiều người hộ niệm giống như một cái máy, cứ ngồi bên người bệnh, niệm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, như vậy là xong. Vô tình hộ niệm 100 ca, tìm chưa được nửa ca thành công. Cho nên do cái sự hiểu lầm mà đưa đến là hộ niệm không có thành công. Mà với người phàm phu, nghiệp nặng trong cái thời mạt pháp này, hộ niệm mà không được thành công nữa thì làm sao tìm ra một người có cái cơ hội gọi là thành tựu? Làm sao mà một chúng sanh trong thời này có cơ hội giải thoát? Cho nên đây là một điều oan uổng. Câu B, người niệm Phật nếu thật sự đã được nhất tâm bất loạn thì không cần hộ niệm nữa, không cần khai thị gì nữa cả. Đúng hay sai? Một người nếu thật sự đã được nhất tâm bất loạn thì không cần hộ niệm nữa, không cần khai thị gì nữa cả. Đúng hay sai?
Đúng.
Này, nghe cho rõ chứ. Nếu là một người đã thực sự nhất tâm bất loạn thì còn gì mà khai thị nữa. Và ở đây cũng xin nhắc nhở cho chư vị một cái vấn đề thuật ngữ nhất tâm bất loạn. Có nhiều người tự xưng là tôi đã nhất tâm bất loạn rồi, tôi xin thề với chư vị là tôi nhất tâm bất loạn thực chứ không phải nhất tâm bất loạn giả, và diễn tả cảnh giới nhất tâm bất loạn ra. Xin thưa với chư vị, nhất tâm bất loạn không có thể dịch, gọi là dịch theo từ ngữ mới là một tâm không loạn. Dịch như vậy là hoàn toàn sai. Đây là một thuật ngữ chỉ cho cảnh giới người tu niệm Phật đã đạt được chứng đắc, có nghĩa là người đó đã khai tâm mở tánh, giống như Đại Thế Chí nói là tâm đã khai mở, tức là người ta đã chứng đắc. Nó tương đồng với những cái từ ngữ khác như minh tâm kiến tánh trong tông môn, tam mật tương ưng trong mật tông, đại khai viên giải của giáo hạ. Đây là cảnh giới chứng đắc, là người tu đó đã khai mở tâm. Và khi mà khai mở tâm rồi, họ thuộc về tới cái mức gọi là phần chứng tức Phật, chứ không phải đơn giản. Vì có nhiều người không rõ, thấy niệm Phật vui vui một chút, hay hay một chút, nghe âm thanh nào đó trong lỗ tai, ra tự nhận là đã nhất tâm bất loạn, đã niệm vô niệm. Thực ra đây là sự hiểu lầm, hoàn toàn hiểu lầm. Vì thực sự đã khai tâm mở tánh rồi là một người đã trở về chân tâm tự tánh rồi, không bao giờ đi ra mà vỗ ngực chân tên là nhất này nhất nọ, đắc này đắc nọ, không bao giờ có. Cho nên mong chư vị đừng nên sơ ý mà hiểu lầm, đưa đến cái chỗ làm cho chúng sanh bị rối tâm không tốt. Ấn Tổ là người rất nặng lời chỉ trích đến những điểm này, và Ngài xác định rằng một người chưa có chứng đắc mà tự khoe chứng đắc, đây là cái tội đại vọng ngữ. Cái tội này nó nặng hơn sát đạo dâm vọng tới cả trăm ngàn lần. Tại vì cái tội này đưa đến tình trạng là làm tan rã Phật Pháp. Chúng ta phải cẩn thận nhớ, đừng nên sơ ý tự xưng là chứng đắc, coi chừng mang tội rất nặng. Mong cho vị chú ý, đây là lời tổ dạy. Câu C: người phàm phu nghiệp nặng, tâm trí mê mờ, nên rất cần sự khai thị hướng dẫn để hóa giải vướng mắc thì mới có thể vãng sanh. Đúng hay sai?
Đúng.
Nhớ là phàm phu nghiệp nặng. Ai là người phàm phu vậy? Chư vị biết không?
Chúng ta.
Hắn thắng với chư vị, chúng ta là hàng phàm phu đấy. Có nhiều người nói tại sao anh biết tôi là phàm phu? Thì phàm phu hay không là tự mình lấy biết, chứ còn gì bắt tôi phải xác nhận. Tại vì nếu mà là vị là một vị Bồ Tát rồi thì đâu có thể tới đây mà hỏi người ta. Đúng không chư vị? Cho nên thực sự chúng ta là phàm phu đấy. Không dễ gì mà chúng ta lột được cái xác phàm phu này một cách dễ dàng đâu. Mong chư vị phải hiểu. Đã phàm phu thì nghiệp nặng. Chư vị biết cái nghiệp này nó là do cái sự tạo tác của mình, nó thành kết quả thì cái quả đó gọi là nghiệp. Cho nên thế gian gọi là sự nghiệp. Sự nghiệp là như vậy. Ví dụ như chúng ta đi làm neo là sự, thì làm neo chúng ta có tiền, có tiền là nghiệp. Sự nghiệp đó nó chất chồng một ngày nào đó chúng ta mua cái nhà, có cái nhà chúng ta ở, đó là cái gọi là cái vốn của chúng ta đấy. Thì cái nghiệp trong cái con đường tu hành là chúng ta tạo tác những cái nghiệp, gọi là có cái nghiệp tốt, có cái nghiệp xấu, cứ nó vun bồi lần, thì Phật nói đến thời mạt pháp này, cái nghiệp tội của chúng ta đó nó nặng như cái núi Tu Di. Chị vị thấy núi Tu Di chưa?
Chưa
thì hả anh chị? Tức là mình nó to dữ lắm, không phải nhỏ đâu. Cho nên một đời này chúng ta tu, xin thưa thẳng với chư vị, bây giờ chúng ta tu mà tu miên mật, tu mà suốt cả 100 năm, Hòa Thượng Tịnh Không nói ta niệm Phật một ngày 10 vạn câu Phật hiệu là 100.000 câu, từ lúc nhỏ cho đến lúc ra đi, 100 năm như vậy cũng không phá hết nghiệp chướng. Mà đó là những người mà thành tâm niệm, gọi là một niệm tương ưng đấy. Một niệm niệm ra nó phá tan cái nghiệp chướng mình tạo ra trong 80 ức kiếp đấy. Niệm 100 năm vẫn chưa hết nghiệp. Hay thế mà có nhiều người vội vã cứ lo phá cho hết nghiệp rồi đi vãng sanh. Xin thưa khó lắm. Bao nhiêu người đã có cái rắp tâm này rồi, bao nhiêu người đã lập cái chí này rồi, thực sự là cao cả, nhưng mà sau cùng đành ngã quỵ. Thực sự không phá nghiệp nổi. Chư Phật tùy dẫn thì sao cũng biết, chứ còn chúng sanh không cách nào phá nổi. Đã không phá nổi mà tìm cách phá cho nên mệt mỏi ê chề, sau cùng nghiệp trỗi dậy vẫn đành chịu thua. Tức là tại vì chính mình không đủ khả năng đi con đường này. Nên rất cần sự khai thị hướng dẫn để hóa giải vướng mắc. Đây là cái điểm mà rất dễ cho cái người hộ niệm chúng ta. Làm sao mà giúp cho người niệm Phật mà trong lúc ra đi đó củng cố được cái niềm tin của họ, củng cố được sự tha thiết vãng sanh của họ, và họ cứ nhiếp tâm, thành tâm, trí tâm niệm câu A Di Đà Phật là tự nhiên hóa giải những ách nạn của họ. Chỉ cần một sự phân tâm là một sự vướng mắc, người hộ niệm luôn luôn nhắc nhở, củng cố niềm tin cho người ta liền. Ví dụ như có một người lúc đó mà thương con nhớ cháu, mà nói bắt thương con là bắt phân tâm, bắt chia cái đường vãng sanh ra, đường vãng sanh này còn có một và nhớ con tới 10 là sao đi được. Hãy mau mau niệm câu A Di Đà Phật, vãng sanh Tây Phương lưu lại thân tướng tốt để cho con cái vui mừng vì mình ra đi, đừng để con phải đau lòng trong cái cảnh sanh tử biệt ly này. Giải từng chút cho vị ơi. Đi hộ niệm rồi, mình mới thấy cái những lời hướng dẫn này nó vô cùng quan trọng. Mong chư vị phải chú ý để mà đi cho đúng, đi cho thắng, để một đời này có cơ hội vãng sanh, đừng nên sợ. Câu đề: nhắc nhở người bệnh buông xả vạn duyên, chán chê kiếp đời khổ não, quyết lòng niệm Phật cầu sanh tịnh độ, để một đời vãng sanh bất thối thành Phật. Đúng hay sai?
Đúng.
Xin hỏi chư vị, chư vị có quyết lòng niệm Phật cầu sanh tịnh độ không?
Quyết.
Chư vị có thèm muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc không?
Có.
Có như vậy khi nghe tới vãng sanh chư vị có sợ không? Nhớ nghe, nhớ nghe. Bây giờ đây thì nói hết sợ, nhưng mà khi gặp cái trường hợp thấy một người bệnh mời đi hồi niệm chư vị có đi không?
Dạ đi.
Có nhiều người đi thấy bệnh, thấy người ta chết sợ quá. Cái nỗi sợ này nó sẽ trả về cho chính mình. Khi cuối đời mình nằm xuống, nói thẳng thắn với chư vị như vậy. Tại vì Phật dạy tâm mình chấp ở chỗ nào thì mình vướng chỗ đó. Mình chấp cái chỗ gọi là chỗ chết đó, sợ chết, thì khi chính mình sắp sửa chết, mình là một người mang cái thân bệnh, rồi chuẩn bị mang thân chết, tức là chính mình mang tử thi đó, mình sẽ kinh hoàng, mình sẽ hỗn loạn, tâm mình sẽ rối bời, không cách nào thanh tịnh được. Mà tâm đã rối thì không bao giờ có thể niệm được câu A Di Đà Phật mà vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Còn khi mà chư vị không sợ chết, chư vị quyết lòng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì khi một cái cơn bệnh ngặt nghèo đến, tự nhiên nó làm cho cái người mà quyết lòng vãng sanh đó, mắt người ta sáng lên có hào quang, mặt người ta tươi như là kiểu như được vàng ấy. Chính vì vậy mà có những người thực sự họ mỉm cười ra đi, chư vị thấy rõ rồi. Tại sao họ mỉm cười? Là tại vì cái niềm hy vọng họ nó tràn trề là ngày mai đây, chiều nay, còn một thời gian ngắn ngủi nữa ta về Tây Phương Cực Lạc. Chính vì thế mà xin thưa quý vị vậy là khi đối trước người bệnh, chúng ta phải có những cái lời lẽ mà động viên tinh thần, làm cho tinh thần họ bừng 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 lên. Đừng có bao giờ sợ. Có những người là sợ oán thân trái chủ, bây giờ đây đối với cái bệnh sắp sửa ra đi rồi, không sợ oán thân trái chủ nữa, mà thành tâm nói rằng quyết lòng tôi về Tây Phương để tôi cứu chư vị. Những người thờ đủ thứ thần hết, thần nào cũng thờ, thánh nào cũng thờ, chừng khi gặp câu A Di Đà Phật là sợ quá. Hồi giờ mình thờ ông thánh này, bây giờ niệm câu A Di Đà Phật sợ ông thánh trả thù. Khi mà có cái tâm sợ ông thánh trả thù như vậy mà không giải cái niềm nghi này ra, thì nhất định người đó không cách nào vãng sanh Tây Phương Cực Lạc được. Cho nên chư vị thấy rõ ràng là cái khai thị nó quan trọng vô cùng không? Mà phải nói rằng là những vị thánh, những vị thần đó toàn là những người thiện lành, những vị quế nhân, trượng phu quân tử, luôn luôn bảo vệ cho chánh pháp. Mình niệm Phật là chánh pháp thì các ngài gia trì cho mình. Mình khuyên các ngài thành tâm với mình, niệm Phật với mình, tiếp tục hỗ trợ cho mình để cùng nhau trở về Tây Phương Cực Lạc. Nhất định mình trở về Tây Phương Cực Lạc, họ cũng lợi, mà mình cũng lợi. Họ sẽ ủng hộ cho mình. Nói rõ ràng, cái tâm của người đó tự nhiên vững vàng lên. Họ chấp tay nói, chư Thánh ơi, hãy hỗ trợ cho con cùng nhau niệm Phật trở về Tây Phương. Họ vui vẻ vô cùng, không có gì sợ trật cả. Mình phải giá trị được cái này thì tự nhiên là họ vượt qua tất cả những cái phiền não, cái khổ não của họ, họ về Tây Phương. Cho nên mong chư vị phải nhớ, muốn vãng sanh Tây Phương, cái câu mà buông xả vạn duyên nó vô cùng quan trọng, chư vị ơi, vô cùng quan trọng. Lo một cái gì đó mất phần vãng sanh, sợ một cái gì đó mất phần vãng sanh, nghĩ là mình chứng đắc rồi mất phần vãng sanh, nghĩ mình có phần năng lực gì mất phần vãng sanh. Tại vì khi mình nghĩ như vậy là chứng tỏ mình không còn tới sự giá trị của chư Phật, mình không còn sự giá trị của các ngài nữa. Mình đã vô tình đi con đường gọi là tự lực chứng đắc, trong khi pháp môn niệm Phật gọi là pháp nhi lực cầu khấn A Di Đà Phật lai nghìn tiếp dẫn, cầu chư Bồ Tát gia trì, cầu Thiên Long hộ pháp bảo vệ, cầu chư đồng tu đến bên cạnh mình niệm Phật cho mình, nhắc nhớ cho mình từng chút từng chút. Cho nên đi con đường nhị lực, chư vị cái gì cũng nhị cả, nhờ thì cái gì cũng nhờ cả, nhờ tận lực thôi. Mà nhờ như vậy thì chư vị phải biết giữ cái hạnh gọi là gì? Khiêm cung. Hay quá, xin cho tràng vỗ tay. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng trời.